Xin kính chào các anh chị sau mấy tuần đi chơi. Về đến nhà thì được cha lĩnh cho biết là các anh chị rất chịu khó học sách Samuel quyển thứ nhất. Rồi ngài có gửi cho tôi mấy thắc mắc của các anh chị, chắc là tôi chỉ trả lời được một phần thôi. Phần khác thì dành cho tuần sau, bởi vì nếu không thì có lẽ không có thời giờ để nói về sách Samuel thứ hai một chút. Cái thắc mắc này các anh chị cũng nên quan tâm, bởi vì có thể là mình đọc thì mình cũng cảm thấy nó khúc mắc giống như vậy, nhưng mà mình không có nói ra thôi. Cho nên bây giờ xin mời cả lớp lấy sách Samuel quyển thứ nhất đó, ở chương 16 câu 14. Các anh chị thấy chưa? Câu 14 viết làm sao?
Thần khí Đức Chúa rời khỏi vua Sa-un, và một thần khí xấu từ Đức Chúa đến ám vua.
Rồi, một chỗ. Thế bây giờ chúng ta lấy sang chương 18 ở câu 10. Sách Samuel viết làm sao nào?
Ngày hôm sau, một thần khí xấu của Thiên Chúa nhập vào vua Sa-un, và vua lên cơn xuất thần ngôn sứ ở giữa nhà. Ông David đang gảy đàn như mọi ngày, và vua Sa-un cầm cây giáo trong tay. Vua Sa-un phóng cây giáo và nói: ta phải đâm David, ghim nó vào tường mới được. Nhưng hai lần David tránh được.
Rồi, chưa hết đâu. Sang chương 19 câu 9. Một thần khí xấu của Đức Chúa xuống trên vua Sa-un. Vua đang ở trong nhà, tay cầm cây giáo, còn ông David đang gảy đàn.
Vua Sa-un tìm cách dùng cây giáo ghim ông David vào tường, nhưng ông này tránh được, và vua cầm cây giáo vào tường. Ông David chạy đi và trốn thoát đêm ấy.
Thêm một người bạn của chúng ta nêu câu hỏi như thế này: thần khí xấu là gì? Cả ba câu mình đều thấy nói đến thần khí xấu, mà là của Chúa cơ, chứ không phải của người ta, phải không? Yeah. Thần khí xấu là gì? Tại sao Thiên Chúa là đấng thánh thiện toàn mỹ mà lại có thần khí xấu? Các anh chị giải thích dùm cho người bạn của mình đi. Anh chị có bạn nào có ý kiến gì không? Chúa thánh thiện đẹp đẽ như thế mà lại có thần khí xấu? Câu này khó chứ không phải là dễ à? Tôi xem lại sách của một số nhà chú giải thì thấy họ trình bày cho chúng ta biết đại khái thế này. Các anh chị có thấy ở trong những đoạn văn mà nói đến thần khí xấu đó, thì cũng thường là mô tả cái hành động của vua Sa-un, những cái hành động có vẻ dữ tợn. Chẳng hạn như là ông ấy đang cầm cây giáo mà ông nhắm David, ông phóng, ghim nó vào tường cho nó chết. Những cái hành động đó người bình thường có làm không? Không làm. Ở trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay đó, những cái hành động mà quá dữ tợn như vậy, nhất là của một ông vua nữa, thì làm sao? Khá nhiều trường hợp là do tình trạng
thần kinh,
tâm thần. Khá nhiều tình trạng là do tâm thần. Thế thì một số nhà chú giải giải thích ở cái điểm này đó, với những cái triệu chứng như vậy, đó là triệu chứng của bệnh tâm thần. không có ổn định. Nhưng mà ngày xưa đó, người ta đâu có biết đến bệnh tâm thần. Ngay cả Việt Nam chúng ta, vài chục năm trước mình cũng ít ý thức về điều này lắm. Nhưng mà bây giờ đó, đọc báo cũng như là quan sát đời sống, nói đến tình trạng các bạn sinh viên tự tử, học sinh tự tử, công nhân tự tử, rồi những trường hợp là trầm cảm nhiều lắm, phải không? Cái tình trạng tâm thần nó không có ổn định. Thế thì ngày xưa người ta chưa có khái niệm gì về bệnh tâm thần, cho nên người ta diễn tả như vậy đó. Thần khí mà là thần khí xấu từ Chúa mà đến. Lý do làm sao? Lý do chúng ta đọc toàn bộ sách Samuel thì mình sẽ thấy lúc đầu Saul được Chúa tuyển chọn và sai Samuel đến sức giàu phong vương cho ông, đúng không? Nhưng mà rồi khi ông nắm quyền vương đế đó, là dần dần ông ấy xa rời Thiên Chúa, cho đến một lúc Thiên Chúa rời bỏ ông. Chúa rời bỏ ông, Chúa không còn ở với ông, nơi ông không còn cái sự khôn ngoan minh mẫn theo đường lối của Chúa nữa, mà chỉ là đường lối của thế gian thôi. Cái ý chính người ta muốn nói trong những đoạn mà ta vừa đọc về thần khí xấu là như vậy. Anh chị có nắm vấn đề không? Mình đọc một tác phẩm dù là thánh kinh đi nữa, tôi dặn các anh chị rất nhiều lần, thánh kinh là lời của Chúa, nhưng mà đồng thời lời đó được viết ra trong một bối cảnh lịch sử, tức là một thời gian, một không gian văn hóa cụ thể, và nó mang lấy những sắc thái văn hóa của thời đại đó. Cho nên chúng ta phải vượt qua cái rào cản văn hóa đó để nắm được ý chính mà tác giả và chính Chúa muốn trao ban cho chúng ta. Giống như là Thiên Chúa xuống thế làm người, thì Chúa chấp nhận cái giới hạn của thân phận con người là phải ở một không gian, một thời gian nào đó. Chúa đã ở Do Thái thì không thể là ở Việt Nam. Và Chúa ở Do Thái thì Chúa nói tiếng Do Thái với người ta, chứ Chúa không nói tiếng Việt Nam. Nhưng nói tiếng Việt Nam thì ai ta hiểu. Đó là cái giới hạn của mầu nhiệm nhập thể. Lời Thiên Chúa cũng vậy. Khi mà lời Thiên Chúa muốn ngỏ với con người thì lời Thiên Chúa phải dùng ngôn ngữ của con người trong một bối cảnh văn hóa cụ thể, một bối cảnh xã hội cụ thể. Cho nên nó có những giới hạn của nó. Ý chính mà tác giả muốn làm nổi bật ở đây đó, đó là Saul đã không còn sống gần Thiên Chúa. Thiên Chúa đã rời bỏ ông. Thần khí xấu là như vậy.